Tác phẩm Chuyện cũ Hà Nội tập 1. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Năm vừa qua, Chuyện cũ Hà Nội đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng giải thưởng Thăng Long 1997-1998. Thật xứng đáng, vì trong khoảng chục năm trở lại đây, Chuyện cũ Hà Nội là một tập ký sự thật đặc sắc về đề tài Hà Nội. Có thể coi đó là một thứ vũ trung tùy bút thời hiện đại. Vì với những mẩu chuyện không dài, Tô Hoài với tư cách một chứng nhân đã ghi lại muôn mặt đời thường của cái Hà Nội thời thuộc Tây. Tuy mới qua 6-70 năm mà dường như không mấy ai nhớ nữa, thậm chí đã trở thành chuyện đời xưa. Chuyện cũ Hà Nội ở lần xuất bản đầu tiên vào năm 1986 mới chỉ có 40 chuyện. Tới lần tái bản này, sách gồm 114 chuyện. Không gian được mở rộng, thời gian được giãn dài. Chuyện đời, chuyện người phong phú lên nhiều. Điều đáng nói trước hết là ở lần in đầu, có lẽ nặng lòng với vùng quê ven đô sâu nặng ân tình, nên các câu chuyện cũng nghiêng về những miền đất ngoại ô. Nay thì cả một nội thị Hà Nội dàn trải trong tập sách. 36 phố phường, cái tàu điện, phố mới, phố hàng đào, phố hàng ngang, phố nghề, hội tây, bà ba, tức là bé, tí. Tiếng rao đêm, cơm đầu ghế, chiếc áo dài, ông hai tây, cây hồ gươm, vân vân. Chỉ nêu vài tên bài như thế cũng thấy sự hiện diện đa dạng của cái nội thành đa đoan lắm chuyện. Phố hàng đào với những mợ hai khinh khỉnh, vàng ngọc đầy cổ đầy tay, phố hàng ngang với những chú tây đen thờ lợn, chủ hiệu vải, sinh hoạt, bí hiểm song cũng đa tình. Phố mới có nhà cầm đồ vạn bảo lột da dân nghèo, có cả chợ đưa người, một thứ chợ môi giới thuê mướn, cả mua bán những vú em, thằng nhỏ, con sen, vân vân. Những thân phận nghèo hèn đem thân làm nô bộc cho thiên hạ. Rồi cái tàu điện leng keng, những ngày hội tây bên bờ hồ Gươm, những tà áo dài từ thùa thay vai và nhuộm nâu đồng lầm, đến áo lơ mưa sặc sỡ mốt thời trang một thời. Cái hay ở Tô Hoài là những cái lăng nhăng sự đời ấy, chữ của Tàn Đà, đã có ít nhiều người ghi lại. Chuyện ông hai tây làm xiếc, bà bé tí lên đồng, vân vân, sách báo đã từng đề cập, nhưng lần này Tô Hoài lại nhìn ra những nét hoạt kê mới. Hay cũng đã nhiều người viết về quà Hà Nội, nhưng các bài chả cá, bánh cuốn, phở của Tô Hoài có những thông tin hay, mới mẻ. Ngay như Nguyễn Tuân cũng chưa phát hiện hết, cũng như các loại tiếng rao hàng ban đêm thì Thạch Lam đã ghi chép vậy, mà ở tiếng rao đêm của Tô Hoài vẫn có nhiều ý tứ mới. Như vậy đó, với vài nét ký họa, Tô Hoài đã vẽ được cái thần thái của một thành phố nghìn tuổi đang đô thị hóa gấp gáp trở thành nửa Tây nửa ta, nửa cũ nửa mới, nửa sang nửa quê, vân vân. Có một Hà Nội nhố nhăng như thế thì cũng có một Hà Nội lầm than. Cảnh lầm than ấy càng rõ nét hơn ở các làng quê ven nội. Thợ cửi, thợ giấy làm quần quật ngày đêm mà vẫn đói khổ. Phải nhận đi tù rượu thay để vợ con ở nhà có người chu cấp. Sự bần cùng ấy hằn sâu nhất trong chuyện Chết đói. Nạn đói năm 1945 đã làm vợi đi của làng Nghĩa Đô bao người. Ngay cả tác giả và bạn văn Nam Cao, nếu không có một người quen ý tứ trả công dạy học lũ con ông ta bằng gạo, thì không biết chúng tôi có mắt xanh lè giống thằng Vinh hay dì Tư không, hay còn thế nào nữa. Những câu chuyện tang thương ngẫu lục ấy đủ giúp bạn đọc trẻ nhận thấy thời nay hơn hẳn thời cũ, cuộc sống khá giả hơn trước nhiều lắm, cho nên nói chuyện cũ mà tư tưởng sách không hề cũ. Trong sách còn có một mảng kể về phong tục, nhiều cái nay không còn, như các đám múa sư tử thi đêm rằm trung thu ở những phố hàng ngang, hàng đường, và đánh nhau chí tử. Quang cảnh những ngày áp Tết dường như cả nước kéo về Hà Nội. Ở ven đô thì hội hè đình đám, khao vọng, đám ma vân vân. Các bài làm ma khô, thẻ thuế thân, hồng văn cu, vừa bi vừa hài. Có một bài tuyệt hay, đó là bài mô tả đám rước thánh tăng. Tích thị là một lễ hội phồn thực, có từ đời nào đời nào, mà tới tận thời Pháp thuộc vẫn còn tồn tại, lại ở ngay sát nách kinh kỳ. Bấy nhiêu hình ảnh không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng tôi cứ nghĩ rằng ngày nay, ít ra thì những nhà làm phim lịch sử, viết chuyện lịch sử, dựng kịch lịch sử rất cần đến. Chuyện cũ Hà Nội chính là một tập ký sự về lịch sử. Thể này đòi hỏi ở nhà văn, ngoài tài văn chương còn phải có vốn liếng kiến thức về cuộc đời, có năng lực quan sát và kỹ thuật phân tích, để trên cơ sở đó trình bày được những điều cần nói từ những sự vật, sự việc, con người. Tô Hoài đã làm được như vậy. Sự hiểu biết của ông về Hà Nội thời thuộc Pháp thật phong phú, thêm sự quan sát tính, phân tích sắc, văn lại đậm đà và hóm. Các mẩu chuyện dù là chân dung một nhân vật, ký họa về một cảnh hay giải bày một tâm sự đều hấp dẫn, vì đó là những điều mới lạ, dù là chuyện thời cũ, và rung động lòng người vì những tình cảm chân thành nhân hậu. Chuyện cũ Hà Nội còn có thể coi là một tập điều tra xã hội học về Hà Nội thời nửa đầu thế kỷ 20 bằng văn chương. Bất luận bạn đọc ở giới nào cũng có thể tìm được những điều mình cần biết mà chưa biết. Chuyện cũ Hà Nội được giải thưởng Thăng Long có lẽ còn vì lẽ đó. Nguyễn Vinh Phúc, tháng 10 năm 1999.
Những con đường rất xanh của Hà Nội, những cây bàng, cây mai, cây cơm nguội, những con đường ngoài ô nắng cho, những con đường đầy hoa tháng sáu hè xa, những phố phường rất xưa của Hà Nội, những hàng đào, hàng ngã, hàng vải, những phố phường dọc ngang lối cũ, những mái nhà ngần ngỡ nỗi nhớ, trên từng viên ngói vỡ, rét mưa. Tôi mong về Hà Nội, tìm lại tiếng ve ngày trẻ dài, gió sương sớm trên cành đào phai, mùi hương ngát nghi tàn.
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ. Tục ngữ. Phố mới. Đứng đầu phố Hàng Mã, chỗ ngã tư Hàng Đường trông sang phố mới, phố Hàng Chiếu bây giờ. Hai hàng cây nhội, vòm lá đen sẫm, thân rêu mốc khách, dây mộc leo cuốn sờn lên. Mặt đường lúc nào cũng thấm mưa bụi nhấp nháp. Hoa nhội li ti rụng đỏ xìn lẫn với bùn vết chân người đi chen nhau. Phần nhiều là người váy nâu áo đục ở đầu ô quan trưởng vào. Mấy năm tôi đã thôi ở Hàng Mã về Nghĩa Đô rồi, nhưng lúc nào đi qua phố mới vẫn thấy tương tự thế. Năm ấy áp Tết, tôi đi với dì Năm ra nhà Vạn Bảo phố mới. Nhà Vạn Bảo ngay giữa phố, đi ra bờ sông, nhà Vạn Bảo ở tay phải. Lúc nào cũng có chú khách gầy móc xương hóc, cởi trần ngồi cái ghế đầu canh cửa. Nhà cầm đồ Vạn Bảo, chủ là người Tàu. Trên từng viên ngói người cầm đồ cho vay lãi, làng tôi vô khối, chỉ vài đồng bạc cũng thành cái vốn còm để có thể cầm bán quanh quần. Chiếc thắt lưng, bộ xà tích, chục cái bát mẫu, cái mâm, cả bát ăn cũng đem cầm được. Túc túng coi như giựt nóng. Nhà tôi thường túng bấn như nhiều nhà trong xóm, nhưng chẳng gì cũng có khung cửi đương làm. Lại nữa, các dì tôi đều chưa chồng, cho nên phải giữ mẽ đôi chút. Khi có cái cầm bán, chẳng dám đánh tiếng hỏi han xung quanh, mà phải đem đi cầm tận ngoài kẻ chợ. Mà nào của nả báu ngọc cho cam, cái áo the, cái quần lĩnh, cái mâm thau, vân vân, nhưng cốt là còn lành lặn. Các chú khách nhà Vạn Bảo mới cho cầm. Dì Năm tôi đi chuộc cái áo cánh bông. Ngày thường, dù rét mướt đến đâu, có thể cứ sống áo cũ vá đụp lên. Thế nào xong thôi, nhưng Tết nhất đến nơi rồi, không thể như vậy được. Cái áo bông của dì tôi, sa tanh đen lót lụa màu cánh chả, áo mồi đấy. Mưa bụi, có lẽ mưa bụi đã nhiều ngày, những cây nhội che mái nhà, người qua lại trên mặt đường âm u, xám ngắt, nhẽo nhợt ra. Mấy cửa hàng bán củ nâu hai bên cửa ô, từng đống nâu chất cao xám xịt như đống đất. Các nhà bán thừng, bán chiếu, mưa hắt thâm xì. Thành tên phố mới, phố Hàng Nâu, rõ ràng chẳng phải chỉ vì ở đấy liên quan đến việc bán chiếu, bán củ nâu gần bến nứa, của rừng bên kia sông lúc nào cũng đem sang đổ lên đấy. Mấy ai nhớ được phố mới? Ấy là từ thời lão Tây buôn đồ Phổ Nghĩa, đem quân Tàu cờ vàng tận Vân Nam về. Lên chiếm đất lập phố mới, tông tích cái phố mới là như thế. Về sau này, Tây lấy tên Đồ Phổ Nghĩa đặt cho phố mới. Phố Đồ Phổ Nghĩa, người ta vẫn gọi là phố mới, và bây giờ ai cũng chỉ biết phố mới là cái chợ mua bán người, là nơi có hiệu cầm đồ của người Tàu mở to nhất kẻ chợ. Và quanh chân cửa ô quan trường là phố Hàng Nâu. Trông vào phố mới lúc nào cũng thấy ủ ê hốt hoảng, những nét mặt người ngoài đường, người đứng tụ tập, ướt át bẩn thỉu. Cả đến cái ngách cửa hậu vào chợ Đồng Xuân cũng lôi ra được một nút người sầu thảm như thế. Ngày trước, Vũ Trọng Phụng đã viết Cơm Thầy Cơm Cô, thiên phóng sự thấm thía về cái chợ buôn bán người ở phố mối này. Các nơi, các tỉnh quanh đây đói việc, chẳng ai bảo ai đều kéo nhau về phố mới. Đêm hôm rúc ráy ngủ nghê ở đâu, ban ngày bò ra đứng bày hàng từng lũ trên đường, trên hè. Các mụ tú bà làm mối người te tái đi lại, thoáng trông đã đoán biết. Nếu nhầm, chỉ nhầm với mấy con mẹ ngồi đổi tiền đằng cửa chợ có chiếc thúng nhòi để trước mặt. Các mụ ấy thường mặc áo nâu, vải rồng đóng khuy, mở khăn vấn lộn ngược. Mụ thì gầy đét cá mắm, mụ thì béo tròn như cái cối xay. Nước da chì xám xỉn, con mắt đảo điên, đứng đây mà nhớn nhác nhìn ra tận đằng kia. Ngón tay vuốt mép ăn trầu cắn chỉ, cứ liến thoắng. Tôi kiếm cho cậu cái món được mã nhé. Hồi cơm, giặt rũ, sai bảo, gì cũng nhanh tay, nhanh miệng. Lại kháu nữa, không ấm ở đâu, nói thật. Phụ thì cứ kén người chân tay chắc chắn, không tốn cơm mà nuôi những của nỡm, lóng ngóng động đâu vỡ đấy. Phụ cho giá xem nào. Ờ, sữa tốt, nhiều lắm, cứ vọt tứa ra thế kia. Người đồng chiêm mà, nghèo thì phải bỏ con ở nhà nuôi lã lần ra tỉnh, đi ở vú kiếm miếng thôi. Chứ người khỏe như châu lăn ấy, mợ định cho bao nhiêu? Đủ loại kẻ ăn người ở trong nhà, con sen, con nhài, con nụ, vú em, u già, cậu nhỏ, anh xe, thằng quýt. Cứ nhong nhóng đứng đám đấy, các mụ tú bà nháo nhác, táo tác, chạy đèn cù tán tỉnh chào hàng, nói thách. Ngã giá, đòi tiền lót tay. Khách mua người đã đưa người đi rồi đến lúc ngắm lại thì thấy có điều không ưng, quay lại tìm mụ, vẫn con mụ ấy. Thế mà mụ phủi áo, cãi phứa, không biết, không biết. Thế là một trận xỉa xói nhau lại lên. Người các làng cả năm cả tháng chẳng ra kẻ chợ đều phải khiếp cái phố mới. Sợ dây vào quân nặc nô, lo thân một ngày kia mình chẳng may xa vào đây. Lại còn bọn thầy tướng, bọn bói bài Tây, bọn chơi cua cá bạc bịp nhan nhản khắp phố, lan sang cả hàng đào, hàng ngang. Một mụ béo núc tự dưng đi theo dì tôi, mắt cú vọ nhìn người soi mói như lạ lùng lắm, rồi bỗng bước lên trước mặt. Một tay mụ vuốt lên tay áo dì tôi. May quá, trông cô cũng được nước đấy. Có nhà trên phố Tây đương cần chị hai. Chị hai, cô khâu đầm, cô vú đầm ấy mà, làm với Tây tha hồ ăn trắng mặc trơn. Khổ người như cô, mảnh rẻ, nhỏ nhắn, Tây người ta ưa. Chị hỏi khí không phải, cô ra kẻ chợ có việc gì thế? Thì tôi lúng túng. Tôi... Mụ kia ngoác loe miệng, lại quệt mép trầu nói. Ngữ như cô, chắc chẳng phải ra đây làm con nhài, con nụ đi ăn đi ở như người ta. Vâng ạ. Chồng biết ngay mà. Ra vạn bảo cầm đồ, chuộc đồ hả? Vâng ạ. Đấy cô xem, con mắt chị có tinh đời không? Cô em tính kỹ đi nhé. Muốn đi khâu đầm hay làm chị hai? Một bước lên quan rồi. Dì tôi vẫn lúng túng. Em chẳng biết thế nào. Mụ ấy buông một câu. Cô em cứ ngẫm cho cẩn thận. Chị chỉ mới cần em đưa cho chị một đồng bạc. Đồng thơm đồng thảo lấy may thôi. Mọi sự sau này hẳn hay. Rồi mụ không nói gì nữa, ngoảy sang với một đám đứng hè cạnh đấy, lại nói cười cười với đám bên kia, như để người ta còn nghĩ, đúng như quân bài Tây lật mặt thoăn thoắt, chẳng biết thế nào, dì cháu tôi càng chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao. Nhà cầm đồ vạn bảo, có cái hẻm lối đi con, chỉ vừa một người len vào, thì đến một cửa mắt cáo thấy có cái lỗ tròn, dì tôi cầm tờ biên lai, kèm với tiền chuộc, tiền lãi đặt trước ô cửa, thì thấy một bàn tay gầy guò đen như ám khói thuốc phiện thò ra lặng lẽ vơ cả vào, khác nào các thứ đồ cúng dâng ông chằn tinh trong chuyện thạch xanh. Nháy mắt, đã trông thấy cái áo bông của dì tôi được gấp nếp cẩn thận, vẫn bàn tay xương sẩu lúc nãy lại thò đưa ra. Rồi dì cháu tôi đã ra về đến giữa phố, vẫn ngổn ngang, túi bụi những người trên lòng đường dưới trời bụi mưa trắng xám. Cái mụ mối lái người lúc nãy lại ở đâu bước tới, hay mụ vẫn đứng rình đợi chỗ nào, ai biết được. Mụ nói tự nhiên, như vẫn đương dở câu chuyện. Dì tôi bây giờ đã bạo dạn hơn, dì tôi đáp. Phúc đức quá, gặp bà có lòng giúp cho em, mời bà lên chơi nhà, thế nào em cũng xin chú Tất. Mụ cười bảo là, đành thế rồi, nhất định phải lên cho biết nhà, biết cửa của em chứ. Còn phải một bữa túy lúy cơm rượu nữa chứ. Còn đi lại dài lâu nên tình nên nghĩa chứ. Nhưng lạy thánh mớ bái, phải có một mảy làm của tin. Của tin gọi một chút này làm ghi. Có của tin mới có lòng thành em ạ. Mời bà lên chơi nhà. Bà cứ nói, cứ hỏi. Nhà em ở chỗ chợ Bưởi đi vào. Được rồi, trò chuyện bây giờ xong với em. Chị còn phải chạy đi nói lại ngay với người ta. Tây người ta nói chắc như đinh đóng cột đấy. Thế nào chị cũng lên nhà. Nhưng mà phải... Em gửi bà bao nhiêu? Bà một hào. Phì phui, hèm vào. Lót tay cây rơm cái rác thế à? Dì tôi nhăn nhó, khẩn khoản. Nói thực với bà, chuộc cái áo này em hết tiền rồi. Hôm nào bà lên nhà em xin. Nhà em ở chỗ chợ Bưởi vào, bà cứ hỏi, cứ hỏi. Đồng hào bạc trắng, dì tôi cầm trong lòng bàn tay, mụ ấy nhổ bẹt một bãi nước bọt xuống đất để làm hiệu phỉ phui đốt vía rồi chép miệng. Cất cái giọng chán khê nặng nặc, từ sáng đến giờ, thôi cũng mở hàng lấy may. Mụ rón đầu ngón, nhặt đồng hào, như thể ghê tay không đáng cầm. Trên tàu điện, dì Năm ngồi cạnh tôi cũng như ban sáng, nhưng mà sao thấy lạ. Tôi chưa thể hiểu được công việc của người lớn. Cảm như có cái gì khác buổi sáng. Khi hai dì cháu ở nhà ra đi, tôi cũng biết thế là dì Năm tôi sắp được xuống kẻ chợ làm chân chị hai, chân khâu đầm cho nhà Tây. Tôi đã trông thấy ở phố Thanh Vắng, cái nhà Tây có hai cánh cửa sắt mở, ô tô chạy ra chạy vào. Dì Năm sẽ được đi vào cái cửa ấy à? Dì Năm đi làm việc trong ấy à? Lấy ông bếp, ông bồi, ông tài xế, hay lấy ông Tây cũng nên. Lấy chồng Tây thì sung sướng, nhưng phải cái bị người ta gọi là con me Tây. Cùng tôi cũng chưa có ai như thế. Tôi không biết tưởng tượng ra hơn bao nhiêu điều ấy à lộn xộn nhưng ngạc nhiên. Đến hôm hẹn, cả nhà tôi cứ lẳng lặng kín đáo mà lại tấp nập khác thường. Dì Năm quét sân, nhát chổi moi móc kỹ lưỡng cả trong góc vách. Thế mà lát sau, ông tôi lại ra quét lại. Tiếng chổi quẹt quẹt lạ lạ, xôn xao thế nào. Nhà có khách, nhà sắp có khách ngoài phố về. Khách là cái bà mặt béo xám đã cầm của dì Năm một hào bạc. Làm sao mà tôi ghét cái con mụ. Nhưng rồi tôi lại mong người ta đến, đem dì Năm đi làm khâu đầm, làm chị hai ở nhà Tây. Rồi tôi lại thấy cứ ghê ghê rợn rợn, như nhà sắp có ma, nửa đêm gà gáy ma hiện ra. Mãi tận chập tối, dường như cả nhà ai cũng đều nghe nghe, chẳng thấy người bước vào ngõ. Đến quãng sâm sẩm thế này thì hết tàu điện rồi, vậy là dì Năm tôi bị lừa mất một hào. Năm nay dì Năm đã kém một tuổi đầy 80, dì tôi và các em tôi ở Sơn Tây, chuyện này chắc gì quên đã lâu. Bắt rượu. Năm ấy, tôi về ăn Tết quê nội ở Cát Động trong Hà Đông. Chưa đến 23 Tết ông Công, đã qua lễ sắp ấn. Cánh đồng thanh oai phẳng lặng, xám ngắt phất phơ, khói từng cuộn suốt sang tận làng Mai. Chẳng biết khói đốt gốc dạ sưởi ấm hay khói vung chuột. Tôi theo u tôi về nhà bác cả tôi ở ngoài xóm đồng. Nhà nhà quanh co, kề bên ruộng vào xóm, không phải qua cửa đình đằng bờ đê sông đáy, mà người ra vào xóm đi tắt ngoài cổng đồng lên. Có lẽ ngày xưa đây cũng là ruộng, rồi có người ra làm trại ở, mới thành xóm mà tên là xóm đồng. Đứng đây, trông thẳng lên đường Cái Tây, vẫn còn nghe vòng bánh xe sắt lăn rào rạt trên mặt đường đá và tiếng lá cọ sột soạt theo nhịp chân chạy của người kéo xe tay bánh sắt đội nón mê, khoác chiếc áo tơi lá như con cò lẻo khẻo, bị hai cái càng tay che đóng gông ngang ngực. Bên kia, nước đồng chiêm trắng bong xuống tận chuôn tre, đồng vàng, giáp vùng trũng Ứng Hòa, Phú Xuyên. Tiếng còi tàu hỏa tận cuối xa nghe như thuốn dài dưới làn nước lạnh tê. Tới bờ ao đã nghe táo tác, nheo nhéo trong cổng ngăn tiếng trẻ con học bài. Những cậu học trò vừa học quốc ngữ vừa học chữ ta, có cái đầu cạo trọc, đầu mới để sắp ăn Tết. Đuôi tóc hoa roi dài thòng lõng xuống giữa lưng. Bác cả tôi ngồi giữa đám trẻ con lau nhau nhấp nhô. Có đứa đương mài son, mài mực trong cái nghiên, có đứa nằm chồng mông, viết phóng, có đứa e a a oa i oa u i cờ lét tích tích. Cái roi mây của bác cả dứ lên dứ xuống, lặng lẽ ghê rợn. Hai con mắt muốn bật con ngươi của mỗi cậu học trò liếc trộm cái roi. Giữa lúc ấy, ngoài đầu đồng có tiếng nhốn nháo. Người trong xóm nghền mắt lên trên bờ rào dúi trông ra, rồi giật thót mình ngơ ngác. Từ ngoài đường cái giữa đồng, đương lúc cúc chạy vào một đám người, mũ trắng, quần áo vàng lốp, lính đoan trên tỉnh về. Gần đến đầu bờ ao, trông rõ ra người Tây đoan đi đầu, cao lênh khênh. Người Tây mặc áo vàng, quần vàng, tay cầm ngang cái thuốn sắt dài. Đám người trong xóm luống cuống sờ sững không biết làm thế nào, cho đến lúc chẳng biết ai trong bờ rào nào hét to tướng lên: Tây đoan về khám rượu. Bấy giờ dường như mới nhớ ra, sợ quá tất cả ù té chạy. Trong lúc Tây và lính đoan đã ập đến nơi, đám học trò quanh bác cả đương thi nhau học gào từng chữ bỗng im bặt. Nhưng các cậu ấy hãi cái roi của bác tôi vẫn không dám ngóc đầu trông ra. Bác cả đứng phắt dậy, bác bước lại trước án thư. Bác nghiêng chiếc mâm bồng, lấy ra trong chân mâm một cái chai dài ngoẵng. Trong chai đựng độ hơn cút rượu ngấn lên già lưng chai. Bác bỏ chai rượu lậu vào túi trong cái vạt áo năm thân ngay trước bụng, rồi bác lại ngồi xuống chỗ cũ, trùm lên vai tấm chăn khố tải sùng xòe, cầm chiếc roi mây lại như lúc nãy, gõ đẹt đẹt xuống mặt chiếc phản mọt, nói dõng dạc: Đứa nào cứ yên chỗ ấy, học đi. Bọn lính đoan đã vào giữa sân, người Tây đoan, Tây lai nói sõi như ta: Ông đồ ngồi bảo học à?
Vâng ạ.
Phải chắp tay nói: Bẩm quan lớn nhà đoan.
Vâng ạ.
Mới lễ phép chứ.
Bẩm quan lớn nhà đoan.
Nhà ông đồ có nấu rượu lậu không?
Bẩm quan lớn nhà đoan, không ạ.
Quan khám thấy có rượu thì ông đồ đi tù 18 tháng nhé. Sắp Tết rồi mà phải ra tỉnh ngồi nhà pha, khổ vợ con lắm đấy. Bác tôi chẳng biết nói thế nào, chỉ thỉnh thoảng buông một câu: Vâng ạ. Đánh nhịp ngẩn ngơ. Người Tây đoan cầm chiếc thuốn sắt chọc lên bàn thờ. Cái thuốn nhọn hoắt như ngửi được hơi rượu tinh thế.
Nó đẩy nghiêng đế cái mâm bồng, nhưng đế rỗng, chẳng có gì cả. Tôi biết thế rồi, tôi vẫn run cầm cập. Có lẽ mặt tôi tái mét, bởi vì chai rượu lậu vừa ở đế mâm bồng bỗng chui vào trong áo bác tôi, ngay cạnh đây thôi. Nó ngửi thấy hơi rượu thì nguy tai. Tây Đoan quay lại, hỏi U tôi. Cái nhà chị này đến cất rượu lậu về bán Tết à? Bác tôi nói, không, tím nó là người nhà ở ngoài tỉnh về chơi. Tây Đoan quát, người nhà cũng khám. Rồi Tây Đoan nhấc cái tay này nâu của U tôi lên, đầu thốn sắt gõ vào, chỉ nghe tiếng lịch bịch tống áo vải. Tây Đoan buông cái tay này xuống, rồi trỏ ngọn thốn sắt vào bác cả. Thầy đồ giả vờ, thầy đồ giấu rượu trong chăn. Chúng mày khôn lắm, ông đã bắt được chúng mày cất rượu trong chăn nhiều lần rồi, muốn sống thì bỏ cái chăn ra. Nom bác tôi lúc ấy cứ như con gà mái ấp xòe cánh, chưa kịp nhấc cái chăn trên vai, đầu thốn của thằng Tây đã quều xuống. Bây giờ thì cái thốn sắp thọc đến chỗ chai rượu ở bọc áo bác tôi. Tôi cuống queo nắm quanh váy U tôi, cái chăn rơi xuống rồi mà bác tôi vẫn ngồi trơ ra đấy, tôi càng sợ. Tây Đoan ngắm nghía rồi lại quát, thầy đồ đứng dậy. Bác cả tôi từ từ đứng dậy, hai con mắt tét nhoèn viền vải tây của bác tôi vẫn gấp gay nhìn thẳng, chẳng khác lúc nãy. Người Tây Đoan im một lát rồi lạnh lùng nói, chỉ là mất thì giờ các quan. Rồi Tây Đoan xách cái thốn bước ra, nhưng còn như nghi ngờ, như tinh nghịch, như quen tay, lại chọc thốn lên mái một cái nữa. Tàu lá cọ thùng, trông thấy cái lỗ tròn tròn trên trời. Tây, lính và các người xem ra cả rồi. Bác cả lại ngồi xuống, nhưng đám học trò quanh bàn đã biến mất từ lúc nào. Bọn lính Đoan đi sục thốn khắp các vườn và bờ rào quanh xóm, xem có chỗ nào chôn giấu rượu, bã rượu. Không thấy gì, cả bọn đùng đùng kéo vào xóm trong. Đến tận trưa, đám lính nhà Đoan khám rượu mới trở ra đường cái Tây, lôi theo nhiều thứ bắt được ở xóm dưới bãi. Cái nồi đồng 30 với lưng nồi bã, một thúng gạo nếp đã vo sẵn, mấy cái bong bóng trâu, có chiếc bẹp rúm, có chiếc đã phồng rượu. Đủ đồ nghề, cái cần trúc xe điếu chuyên nước cất, cái mai rùa gỗ, cái chõ vân vân. Nhà ai lắm đồ nghề nấu rượu thế mà không tẩu tán kịp, chúng nó bắt được tuốt, đứa nào báo Tây Đoan mà để hại người ta thế. Tết nhất đến nơi rồi, bắt được rượu đích xác, chỉ bởi có đứa báo thôi, định làm mẻ rượu bán Tết mà hóa ra sạt nghiệp, lại còn tù tội nữa. Bọn lính Đoan đi trước, đằng sau, lũ lượt người cung cúc theo. Không biết người nhà hay tuần phiên khiêng các thứ nhà Đoan vừa bắt được. Có cả chú bếp mỡ hớt hải từ trong xóm ra chạy lẫn vào đám bắt rượu. Nhiều người gọi, chú bếp. Chú bếp mỡ quay lại, trông thấy tôi nói to. À, thằng cu bưởi về quê ăn Tết à? Chú đi tù rượu đây, mẹ con cháu ở nhà chơi nhé. Đi tù rượu. Câu nói cứ ngọt như không. Tôi vẫn nghe kể ngày trước chú bếp mỡ đã đi lính sang Tây. Khi về, chẳng có lon đội, lon ách gì, thì được người ta gọi chức bếp, bếp mỡ. Sang tận bên Tây về rồi, chú lại vẫn đi cày thuê, đào ao, rào vườn cho người ta. Vẫn như ngày trước, những buổi chăn trâu, chú toàn kể các chuyện bên Tây. Về quê bao giờ tôi cũng đến nhà chơi, nghe chuyện đường xa của chú bếp mỡ. Chú ấy nói thế nào? Chú tù rượu, chú đi tù rượu. Chú vừa rảo chân vừa xỏ tay khoác cái khổ tài. Chú cười hí hí và nói thế. Tím bếp mỡ với lũ con đứng đầu xóm nhìn theo. Đến lúc cả bọn với các người nhà Đoan khuất vào gốc những cây muỗm, tím bếp mỡ trở vào, đi giữa đám người đương cười hê hê. Qua các ngõ, nghe người ta nói cợt. Thế là tự dưng rời cho nhà bếp mỡ cái Tết nhé, tướng nhé. Chẳng biết thím bếp mỡ đùa hay thật, thím cứ chép miệng lẩm nhẩm. Tướng, sướng quá. Thì ra Tây Đoan khám rượu, bắt được cái lò nhà ông Lý Hào, ngoài bãi ngô dưới bờ sông, rõ ràng có đứa xấu bụng đi báo ăn thưởng. nồi rượu còn đương đun, không tẩu tán được mảy may. Ông Lý Hào phải vội nhờ người đi bảo chú bếp mỡ theo tang vật lên tỉnh. Nói một câu thế, chú đã biết lệ. Có gì thì chú bếp cứ đứng ra nhận nhà chú nấu rượu rồi chú vào ngồi nhà pha. Qua Tết, sang riêng, còn phải tù hay được về, đợi ra tòa xong rồi cái ấy sẽ liệu với nhau sau. Ở nhà, vợ con chú bếp được ông Lý Hào hẵng đưa món tiền chục bạc ăn Tết đã. Bên Làng Mai còn nhiều nhà nấu rượu lậu. Có những người đã quen đi ở tù thay người bị bắt rượu như thế. Tù mấy ngày, mấy tháng đã có giá hẳn hoi. Có người ngồi tù thuê đến 18-20 tháng. Chủ rượu ở nhà phải nuôi vợ con, lại đóng thuế thân cho người tù thay đến 2 năm. Thôi thì đằng nào cũng vậy, người khôn của khó, ở nhà cũng phải mửa mật mới kiếm nổi miếng. Cánh đồng vẫn im phắc, không biết tại rét quá, người ta rúm lại, hay vì giá bút đến cống cá mà tưởng ra như thế. Đám khói gốc rạ vẫn nghi ngút đằng xa, càng vắng ngắt vắng ngơ. Bỗng một cậu học trò bấy giờ mới thò đầu chui trong gầm phản ra. Bác tôi điềm nhiên bảo anh trưởng tràng: "Sang riêng, ngoài rằm khai trường nhé." Bảo chúng nó thế. Rồi bác cả rút chai rượu lậu trong bụng áo ra, lại cất vào dưới lỗ hồng ở chân mâm bồng như lúc nãy.